Chuyện kỳ tôi, bản lạc của tôi. Thank you. phải luôn yêu mến anh và tôi. Tình yêu quý báu sâu rộng thay, đời thành công hay thất bại, dù gặp vui hay đau buồn, Chúa vẫn yêu ta cho đến cùng. Dù sống thân ta bỏ hay không yêu thương ta, thì Cha yêu thương thiên tiếc chúng ta. Ngài luôn chăm lo giúp thương ta chiến thắng mỗi ngày, Chúa vẫn yêu thương ta cho đến cùng. Ngài luôn yêu mến anh và tôi, tình yêu quý báu sâu rộng thay. Đời thành công hay thất bại, dù gặp vui hay đau buồn, Chúa vẫn
tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 21 đến câu 33 và đoạn 6 từ câu 1 đến câu 9. Do lòng kính sợ Chúa, anh chị em hãy thuận phục nhau. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ như Đấng Christ là đầu hội thánh. Chính Ngài là Đấng giải cứu hội thánh, thân thể của Ngài. Hội thánh thuận phục Đấng Christ thế nào, vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thế ấy. Hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đấng Christ đã yêu thương hội thánh và phó chính Ngài vì hội thánh, để Ngài có thể thánh hóa hội thánh. Sau khi thanh tẩy hội thánh bằng nước, tức lời Ngài, hầu tạo cho chính Ngài một hội thánh đẹp lộng lẫy, không e ngố, không vết nhăn, không khuyết điểm, nhưng thánh khiết và vẹn toàn. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân mình. Người nào yêu vợ là yêu chính mình, vì không ai ghét chính thân mình bao giờ, nhưng luôn nuôi dưỡng và chăm sóc nó, cũng như Đấng Christ nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh, bởi vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vì lý do đó, người nam phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. Đây là một huyền nhiệm cao diệu và dĩ nhiên. Đây tôi muốn nói về mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Tóm lại, mỗi người trong anh em phải yêu vợ như yêu chính mình, còn vợ phải kính trọng chồng. Hỡi những kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ các con trong Chúa, vì đó là phải đạo. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, đó là điều răn thứ nhất. và có kèm theo một lời hứa rằng để ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái mình phải buồn giận, nhưng hãy trưởng dưỡng chúng trong khuôn phép và lời răn dạy của Chúa. Hỡi những người làm công, hãy lấy lòng đơn thành, kính sợ và run rẩy mà vâng phục các chủ mình trên đời này như vâng phục Chúa, không phải chỉ làm vừa lòng chủ khi chủ quan sát, nhưng hãy như các đầy tớ của Đấng Christ, hết lòng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy phục vụ cách vui lòng như phục vụ Chúa, chứ không phải phục vụ người ta, vì biết rằng Chúa sẽ ban thưởng chúng ta vì những việc tốt chúng ta làm, bất kể chúng ta là nô lệ hay là người tự do. Tương tự, hỡi các chủ nhân, xin hãy đối xử tốt với những người làm công cho mình. Hãy chấm dứt đe dọa họ, vì biết rằng cả hai đều có chung một chủ trên trời, và Ngài không thiên vị ai.
Kính thưa Thánh, Chủ nhật ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau suy gẫm đến một cái chủ đề trong loạt bài giảng liên quan đứng, đi và ngồi, với chủ đề ngày hôm nay là bước đi giữa các mối quan hệ. Thật ra cái chủ đề ngày hôm nay, nếu nói một cách đầy đủ hơn, đó là cơ đốc nhân chúng ta hãy cùng nhau bước đi ở trong Đấng Christ giữa các mối quan hệ, ở trong gia đình, ở trong hội thánh và ở trong xã hội. Tại sao không dùng chữ chạy theo mối quan hệ hay là ngồi trong mối quan hệ mà lại bước đi trong mối quan hệ? Có thể nói khi nói đến chạy thì chúng ta nhớ đến một mối quan hệ rất là tích cực. Tuy nhiên có một số ý nghĩa nó không có được trong sáng cho lắm. Bởi vì trong thực tế ngoài đời người ta chạy chọt để có thể có cái danh, cái lợi, cái quyền nào đó ở trong mối quan hệ và tạo ra một sự thiếu minh bạch. Nếu nói chữ ngồi trong mối quan hệ thì mang một ý nghĩa có vẻ nơi thụ động, phải không? Có vẻ hơi bị ép buộc, có một vẻ như là bất đắc dĩ, như đặt đâu ngồi đó, không có một cái sự chọn lựa. Hay là ngồi lê đôi mắt là một mối quan hệ, ngồi đâu làm chia rẽ đó chứ không có gây dựng. Như vậy cái chữ bước đi trong mối quan hệ mang một ý nghĩa vừa tích cực vừa rất là phù hợp với tinh thần cơ đốc. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 16 có chép như thế này: từ ngày toàn thân được gắn liền và nối kết với nhau bằng những cơ cốt gân mạch, nhờ đó mỗi bộ phận hoạt động với theo chức năng của mình, khiến cho thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Tại ở đây thì sứ đồ Phao-lô nói một cái hình ảnh minh họa rất là đặc biệt và dễ hiểu, đó là cái hình ảnh cơ cốt gân mạch ở trong cơ thể chúng ta là một hệ thống gắn hết tất cả những chi thể trong cái thân thể vật lý này thành một cái hệ thống nhất. Cũng vậy, Đấng Christ, Đấng mà chúng ta tin cậy là Đấng tể trị hội thánh, Ngài đang vận hành ở trong các mối quan hệ, làm sao cho hội thánh được hiệp một ở trong cả thể chất lẫn tinh thần. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc ngày hôm nay có thể khá dài, từ đoạn 5, từ câu 21 tới đoạn 6, câu 9, đề cập đến ba mối quan hệ. Đó là mối quan hệ rất thực tế mà cơ đốc nhân chúng ta cần nhờ cậy Chúa, đồng hành với Chúa để bước đi. Trong đó chúng ta nhớ đến ba mối quan hệ gì? Thứ nhất đó là giữa vợ và chồng. Thứ hai là giữa cha mẹ với con cái. Và thứ ba là giữa chủ nhân với người làm công hay công nhân. Nếu phân tích chi tiết ba mối quan hệ này thì có thể nói ít ra tôi phải cần tới ba bài giảng. Tôi đã chuẩn bị xong cái điều này. Tuy nhiên trong cái thời lượng và cái khuôn khổ trong bài giảng hôm nay, tôi sẽ nhấn mạnh đến một điều quan trọng trong cái ba mối quan hệ này với một chữ và, phải không? Vợ và chồng, cha mẹ và con cái, phải không? Người chủ nhân và người công nhân. Như vậy để giảng điều này rất là dài, tôi chỉ nhấn chữ gì? Chữ và, có nghĩa là một mối quan hệ lẫn nhau, lẫn nhau, có quan hệ tương tác lẫn nhau, không phải là một chiều mà là song hành. Điều thứ nhất, chúng ta sẽ bước đi trong cái mối quan hệ giữa vợ và chồng. Kinh Thánh miêu tả là vợ phải thuận phục chồng ở trong đoạn 5 câu 22. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Phần đoạn Kinh Thánh này rất là quen thuộc với tất cả những con cái của Chúa chúng ta ở đây. Vì vậy chúng ta không có nói nhiều vấn đề này, chúng ta chỉ nói những điều cần phải nói. Trong thành thần Cơ Đốc thì người vợ thuận phục chồng là một cái nhận thức dựa trên lời của Chúa, là lời hằng sống. Người vợ trong Chúa là một người lấy cái sự thuận phục đó là tâm phục khẩu phục, tâm phục khẩu phục chồng mình. Đó là một cái nền tảng cần để sống đẹp lòng Chúa. Bởi vì một người vợ tin kính Chúa thuộc về Đấng Christ sẽ có một cái ánh mắt thuộc linh, được Chúa chiếu sáng, có thể nhìn thấy những điều tốt của chồng mình qua một cái lăng kính đức tin. Chỉ có người vợ mới thấy được những cái điểm rất là tốt của người chồng của mình. Cho dù ngay cả khi người chồng chưa được tốt đủ, tốt nhưng mà chưa chút đủ như là mình mong muốn, thì người vợ và người chồng cũng có một cái thời gian đủ để mà trao đổi lẫn nhau, cầu nguyện với nhau, để hướng đến một cái niềm tin, một hy vọng phía trước. Đó là người vợ sẽ thuận phục chồng vì tin rằng người chồng tin kính Chúa thì không làm điều gì sai. Hay ngược lại, người chồng sẽ làm theo điều Chúa dạy. Giả sử nếu mà người chồng đó chưa tin kính Chúa, nhưng qua nếp sống của một người vợ tin kính Chúa, thì Kinh Thánh miêu tả là Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ người chồng, Ngài thăm viếng người chồng, cho đến khi người chồng trở lại một người tin kính, và việc người vợ vâng phục chồng, ngay cả việc người chồng chưa tin kính Chúa, là điều mà Cơ Đốc nhân chúng ta cần phải hướng đến. Ngược lại, người chồng phải yêu thương vợ. Có hai câu Kinh Thánh trong câu 25 và câu 28. Hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đấng Christ đã yêu thương hội thánh và phó chính mình Ngài vì hội thánh. Và câu 28, cũng thế chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Người nào yêu vợ là yêu chính mình. Nhắc đến đây, hai câu Kinh Thánh này, có nhiều người nói, ôi, câu này rất là dễ, phải không? Rất là dễ, đâu có gì đâu khó, cứ yêu thôi, cái gì đâu. Nhưng thực tế không có nhiều người nam Cơ Đốc thật sự đã thực hiện được cái câu Kinh Thánh này. Bởi vì Kinh Thánh miêu tả là những người nam phải yêu vợ như chính bản thân mình. Cơ Đốc nhân thực sự có yêu vợ một cách đúng đắn đầy đủ theo tinh thần lời Chúa không? Nói một cách khác, người chồng, đa số các Cơ Đốc nhân chúng ta yêu vợ có, nhưng không nhiều người yêu vợ như yêu chính bản thân mình. Tại sao có thể nói được vậy? Trong một cái tạp chí nghiên cứu về hôn nhân gia đình đã phân tích nguyên nhân sâu xa về việc nhiều gia đình rất là ổn định, rất là hạnh phúc, nhưng mà lại có những cái triệu chứng đó là ngoại tình. Ngoại tình là một trong những cái điều mà khi những người nghiên cứu trong cái tạp chí đó nói rằng người chồng nhiều năm tháng muốn chứng tỏ một sự tự tin bản thân mình, muốn tìm lại chính mình, và họ cho rằng mình đã bị đánh mất trong khi mình lập gia đình rồi, cho nên ngoại tình muốn thể hiện con người thật của mình ra và không muốn thể hiện điều đó, không được thực hiện điều đó trong gia đình của mình và đã thực hiện ra bên ngoài. Như vậy, nói một cách khác, để thực hiện cái việc mà yêu vợ mình như chính bản thân mình thì sức chúng ta không đủ để làm điều đó đâu. Chúng ta cần phải làm một điều, đó là gì? Không có gì khác hơn là phải nhờ chính Chúa Ngài giúp sức cho chúng ta. Để rồi từng bước chúng ta mới học được cách là từ bỏ cái bản ngã, cái ích kỷ của mình ở trong hôn nhân, và nhờ Chúa để bước đi trong cái sự yêu thương vợ mình như chính bản thân mình. Ở điều thừa kế tiếp, chúng ta nói rằng thuận phục và yêu thương là hai điều mà chúng ta nghĩ rằng vợ thì phải thuận phục chồng và yêu thương. Nhưng thực tế lời của Chúa nói là ở trong câu 21, do lòng kính sợ Đấng Christ, anh chị em phải làm sao? Thuận phục lẫn nhau, thuận phục nhau. Trong bảo phổ thông là thuận phục lẫn nhau. Có nghĩa rằng không phải người vợ thuận phục người chồng mà thôi, nhưng mà Có thể nói một số điều mà quý ông bà anh chị em hơi bất ngờ, đó là người chồng cũng có những lúc cần phải thuận phục vợ, nghe lời vợ trong một số phương diện có cần. Bởi vì những người vợ tin kính, hết lòng yêu mến Chúa là những người cũng tìm biết ý muốn Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, cho nên người chồng có những lúc cần phải học cách thuận phục vợ, vâng lời vợ trong một số trường hợp biết chắc đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi lấy một minh họa để chúng ta thấy điều đó. Gia đình của Anne và ông Encana là một ví dụ. Theo thông thường thì bà Anne thuận phục chồng của mình là ông Encana. Trong thói quen thường xuyên đến đền thờ của Chúa, dân của lễ theo luật định. Tuy nhiên gia đình này đã gặp một cái nan đề rất lớn trong vấn đề về son sẻ con cái. Để giải quyết vấn đề này thì ông Ekana đã làm một vấn đề là cưới thêm vợ để sinh con. Nhưng mà nan đề thì chồng thêm nan đề. Trong gia đình vẫn xảy ra những sự bất hòa đã xảy ra. Vì vậy khi anh sau thời gian trăn trở rất là nhiều trong đời sống, và cuối cùng bà đi đến một điều là cầu hỏi ý muốn của Chúa. Bà quyết định tin rằng Chúa cho mình sinh con, với một cái lời hứa nguyện đó là dâng chính đứa con mà bà chưa có đó cho Chúa. Và bà đã được làm điều đó. Sau một thời gian khi con nó lớn lên thì ông Ekana nói rằng thôi chúng ta vẫn theo lịch trình là đi lên đền thờ để thờ phượng Chúa. Nhưng bà nói rằng phải chờ khi đứa con nó lớn lên thì đi luôn một lần để dâng luôn cho Chúa, thấy không? Khi nghe lời đó thì ông Ekana đã nói gì? Em thấy điều gì đúng thì cứ làm. Đợi đến khi con dứt sữa cũng được, miễn sao em đã hứa với Chúa thế nào thì phải làm thế ấy là được rồi. Ở đây nói rõ ràng thì Anne đã biết được ý muốn Chúa và ông Ekana cũng là gì? Vâng lời. Điều em nói là đúng, em cứ làm theo ý muốn mà Đức Chúa Trời muốn em làm. Phải không? Như vậy cũng có những lúc những người chồng cũng phải vâng lời vợ trong những điều mà biết chắc chắn đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó có nhiều người cho rằng người vợ nếu chồng yêu mình thì mình sẽ vâng lời, còn nếu chồng không có yêu mình thì mình sẽ không vâng lời. Nhưng thật ra nói như vậy thì chúng ta chính làm hại cho gia đình của mình. Đúng rằng chúng ta phải nhớ người vợ Cơ Đốc đó là người phải tự nguyện và tích cực trong việc yêu thương chồng của mình một cách tương tự như chồng yêu mình vậy. Bởi vì tình yêu của người vợ khiến cho người chồng sẽ được thay đổi. Có thể những người chồng ở trong một cái mức độ nào đó cần cái nhu cầu về yêu thương nhiều hơn, nhưng người vợ đòi phải là yêu thương thì mới vâng phục, và sự tranh chấp nó có thể xảy ra. Như vậy sự yêu thương lẫn nhau là điều mà tất cả những người chồng, người vợ cần phải thực hiện với nhau. Đó là tinh thần theo lời Chúa dạy. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu trong một cái gia đình mà người chồng nói gì người vợ cứ lập theo ý như vậy mà không có một cái thái độ là yêu thương hay là ca thán gì hết, nói gì làm theo, thì thật sự giống như một cái gia đình gọi là chồng chúa vợ tôi, phải không? Giống như một người chủ với một người làm công mà thôi. Nếu vợ chồng không thuận phục nhau, không yêu thương nhau, và vì tình yêu mà không sẵn sàng hy sinh thì sao? Thì gia đình đó thật sự khó có thể hạnh phúc, phải không? Nhưng mà nếu người vợ thuận phục người chồng, và người chồng có những điều vâng lời vợ, người chồng yêu mến vợ thì vợ yêu mến chồng, thì chúng ta thấy một gia đình thật là hạnh phúc, phải không? Điều thứ hai chúng ta sẽ bước qua với mối quan hệ, bước đi giữa mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Con cái vâng lời cha mẹ đó là điều Chúa dạy, hỡi kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ các con trong Chúa, vì điều đó là phải đạo, phải không? Lời Chúa khuyên dạy con cái phải vâng lời cha mẹ trong Chúa là một lời vừa mang tính chất rất thực tế, rất hợp lý ở trong đời sống thường nhật của con người. Kinh Thánh miêu tả rõ ràng lời Chúa không phải là quá trừu tượng, phải không? Không phải quá trừu tượng, rất là thực tế mà con người chúng ta phải thực hiện, thậm chí lời Chúa trẻ em cũng có thể thực hiện được nữa mà, phải không? Tuy nhiên nếu chúng ta dừng ở đây thì chúng ta thấy là lời Chúa nó chưa có một sự cao sâu. lời Chúa câu sau một cái điều đó là dạy dỗ những điều so với sự giáo dục của con người, kiến thức của con người ở một bậc cao hơn. Cao hơn ở chỗ nào? Đó là lời Chúa nói rằng những con cái vâng lời cha mẹ không phải là vâng lời lúc còn ở trong tuổi thiếu niên, ở trong tuổi vị thành niên, ở trong gia đình mà thôi. Nhưng sự hiếu kính của con cái dành cho mẹ ở trong trọn cuộc đời, dầu cho lớn lên dao này già cả, phải không? Đầu râu tóc bạc, nhưng vẫn giữ một cái tinh thần đó là vâng lời cha mẹ. Bởi vì Chúa nói điều gì? Có một lời hứa dành cho những người mà thật lòng hiếu kính cha mẹ trọn cuộc đời của mình, đó là gì? Đó là những cái phước hạnh, những cái tuổi thọ người đó sẽ có ở trong cuộc đời này, phải không? Phước lộc thọ là những yếu tố, là những phần thưởng dành cho những người con có tấm lòng hiếu kính cha mẹ, phải không? Như vậy đôi khi chúng ta cao niên, chúng ta tuổi thọ, thì những người cao niên thì cũng đó là một phần thưởng Đức Chúa Trời ban cho những người tin kính Chúa với vai trò mình làm con. Cha mẹ, đối với cha mẹ thì cần trưởng dưỡng con cái. Hỡi những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái mình phải buồn giận, nhưng hãy trưởng dưỡng chúng trong khuôn phép và lời dạy của Chúa. Trong Chúa, cha mẹ không chỉ là người sinh thành dưỡng dục con cái về phần thể chất mà thôi, nhưng trưởng dưỡng ở trong cả phương diện tinh thần và trong cái mặt tâm linh nữa. Đó là một điều cần và đủ cho trọn đời của các con. Sự trưởng dưỡng này mang một tính chất rất là nhẹ nhàng, nhưng gây dựng, không khiến cho chúng buồn giận. Chữ buồn giận này không phải, hiển nhiên các con cũng hay giận, hay khóc, hay buồn, nhưng mà cái một bản khác nó là không chọc cho chúng giận dữ, không làm cho chúng nó thịnh nộ. Bởi vì cha mẹ biết rằng khi nhờ cậy Đấng Christ ở trong mối quan hệ mầu nhiệm thì sự trưởng dưỡng con cái mình sẽ trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giêsu. Và điều tôi nhấn mạnh ở đây, đó là điều chúng ta đã biết rồi, điều nhấn mạnh ở đây đó là vâng lời và trưởng dưỡng lẫn nhau là điều đôi khi chúng ta ít để ý đến. Trong thành tựu về mặt căn bản thì con cái cần phải biết vâng lời cha mẹ, phải không? Và cha mẹ cần trưởng dưỡng con cái theo cái khuôn phép sự dạy dỗ Kinh Thánh, đó là điều chắc chắn rồi, không còn cần bàn cãi gì nữa hết. Tuy nhiên trong phương diện thực nghiệm, sự vâng lời và sự trưởng dưỡng này ở một cái khía cạnh khác cần phải làm lẫn cho nhau. Đây là điều có thể chúng ta sẽ ít được nghe, nhưng đây là đúng là tinh thần cơ đốc mà chúng ta cần mở rộng. Trong đại gia đình hội thánh của Chúa, khi con cái cần phải tôn kính cha mẹ, đó là bổn phận con. Nhưng đôi khi cha mẹ cũng có những điều cần phải lắng nghe con cái mình nữa. Điều này đôi khi không chỉ ở trong vấn đề sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà đôi khi nó liên quan đến cái tinh thần và sự cứu rỗi trong tâm linh nữa. Nhiều bậc cha mẹ trước kia ở Việt Nam chưa tin Chúa, chưa biết Chúa, thường ngộ nhận rằng khi tin Chúa Giêsu là bỏ ông bỏ bà, theo một cái tín ngưỡng đạo ông bà của người Việt chúng ta. Nên đôi khi ngăn cấm con cháu của mình đi nhà thờ, không thích con cháu đi thờ phượng Chúa. Nhưng khi đến được đất nước tự do này, các con cháu được đến hội thánh của Chúa, được tin nhận Chúa và thay đổi đời sống tích cực hơn, và bảo lãnh cha mẹ, mời cha mẹ đến tham dự trong các buổi nhóm ở trong các hội thánh, và có những buổi làm chứng để giải thích về sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Chúa Giêsu là điều tốt lành. Cha mẹ có thể rất là ngạc nhiên khi con mình nó thay đổi như vậy. Nhưng rồi nếu cha mẹ có những người sẽ nghe lời chứng chân thành của những người con đó và đến hội thánh của Chúa tìm hiểu và tin Chúa. Và tôi đã từng nghe rất là nhiều vị cao niên ở trong các hội thánh tin Chúa một cách muộn màng, đã nói rằng rất hối tiếc vì mà mình đã tin Chúa trễ. Nhưng nhờ các con, các cháu nó đã biết rõ, nó chân thành làm chứng và trở lại tin nhận Chúa. Như vậy đôi khi người cha, người mẹ cũng có những điều cần phải lắng nghe con của mình, những điều tốt lành mà con mình đã tâm huyết để mà muốn cha mẹ được mình tốt hơn. Chứ không chỉ về việc bảo lãnh cho vấn đề về an sinh xã hội mà thôi, Nhưng mà vấn đề quan trọng hơn nữa đó là linh hồn được sự cứu rỗi. Một cách tương tự, cha mẹ là bậc trưởng thượng ở trong gia đình, có tinh thần trưởng dục con cái của mình theo đường lối Chúa, thì con cái cũng cần những lúc phải nuôi nấng cha mẹ mình, không chỉ khi già nua mới nuôi nấng. Ngày nay thì nhiều người nghĩ rằng nuôi nấng cha mẹ đợi cha mẹ già rồi bắt đầu mới nuôi. Nhưng mà khi cha mẹ còn tuổi thanh xuân, cha mẹ còn trẻ, thì đừng phó mặc cho chính phủ theo cái diện an sinh xã hội, nhưng mà phải có trách nhiệm lo cho cha mẹ cả về phần thể chất lẫn tinh thần và tâm linh. Lời Chúa đã nói ở trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 8 như thế này: ai không cấp dưỡng cho người thân, đặc biệt là những người trong gia đình mình, ấy là người chối bỏ đức tin và còn tệ hơn những người không tin nữa. Như vậy, việc mà chăm sóc gia đình không phải đợi già nua mới chăm sóc. Những lúc mà còn khỏe, còn trẻ, chúng ta hãy giúp đỡ cha mẹ biết về Chúa, tin nhận Chúa và được vui hưởng cuộc đời sống trên đất này. Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Điều thứ ba là chúng ta bước đi giữa các mối quan hệ giữa chủ nhân và công nhân. Ở trong episode đoạn 6 câu 7 mà tôi xin đọc bản hiện đại: phải tận tâm phục vụ như đầy tớ của Chúa chứ không phải của người ta. Công nhân phải tận tâm phục vụ chủ nhân mình, không phải phục vụ vì đồng lương, nhưng mà phục vụ tận tâm vì ý muốn của Chúa. Các người công nhân cơ đốc khi làm việc, khi phục vụ ở trong hội thánh hay ngoài xã hội, cần phải sốt sắng và nhiệt tình ở trong công việc. Trong mọi việc người chủ giao phó thì phải hết lòng, hết sức mà làm cho hoàn tất, không nên bỏ ngang. Phải nhờ kỳ Chúa làm hoàn tất. Nếu không đủ sức thì cầu nguyện xin Chúa Ngài thêm sức cho mình. Vượt trên đó, với vai trò của người làm công thì người chủ dù có mặt hay không có mặt, thì chúng ta luôn nhận biết mình ở trước mặt Chúa, làm một cách tận tâm. Chúng ta nhớ cái tinh thần của Joseph là một người thể hiện cái sự tận tâm trong phục vụ. Dù ông bị quan ức hàm quan, dù ông ở trong thân thần của một nô lệ hay là thậm chí tù nhân quan ức đi nữa, nhưng ông vẫn phục vụ một cách hết lòng những người chủ của mình hay là những người ở trong tù, bởi vì ông biết được rằng Chúa đang đồng hành với mình, đang thấy mình. Cho nên chúng ta cần phải làm điều gì đó khi chúng ta phục vụ trong xã hội đó, chúng ta phải làm tận tâm và thỏa lòng, dù được trả công xứng đáng hay là chúng ta cảm thấy là chưa phù hợp với cái sức mình bỏ ra. Làm như thế không chỉ phải nghĩ đến cái quyền lợi và công lao của mình được hưởng, nhưng chúng ta nghĩ đến ông chủ trên hãng của chúng ta đang làm, chúng ta nghĩ đến những vị khách, những người tiêu thụ khi chúng ta làm những sản phẩm mình làm ra. Khi chúng ta làm âm thầm như vậy, những sản phẩm chúng ta làm ra sẽ gọi là tôn trọng những người tiêu thụ. Những lời khen, những lời phản hồi tích cực, công khai hay kín đáo đó, nó đều được Chúa lắng nghe và Đức Chúa Trời sẽ đáp lời và ban phước cho chúng ta. Còn đối với người chủ nhân, đối với chủ nhân, đối với công nhân thì cần phải làm gì? Đối xử một cách tử tế, phải không? Tử tế. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 9 trong bản phụ thông: cũng vậy, kẻ làm chủ phải đối xử tử tế với những người nô lệ của mình, đừng đe dọa họ, nên nhớ rằng cả họ lẫn anh chị em đều có chung một chủ trên trời, Ngài đối xử với mọi người như nhau. Đối xử một cách tử tế, dù đó là một người làm công ở cấp nào đi nữa, thậm chí là nô lệ của mình đi nữa, thì cũng phải đối xử một cách tử tế. Đó là tinh thần của một cơ đốc nhân thật. Xem các công nhân, những người làm công cho mình không phải là người ở bậc thấp hơn, nhưng đó là những người anh chị em. Đó là những người chịu trực tiếp sự vất vả trong những công việc nặng nhọc. Cho nên người chủ nhân cần phải đối đãi tử tế với họ như người anh em ở trong Chúa, như những người ở trong gia đình của mình. Cho dù ngày nay người chủ thường sử dụng tiền bạc hay là chuyển khoản để mà bày tỏ cái tấm lòng của mình, và Kinh Thánh miêu tả là đừng để chậm trễ cái việc chuyển khoản hay là trả lương, bởi vì lời Chúa nói rằng những người làm công rất trông đợi và hy vọng vào đồng tiền và phần thưởng của mình được làm để có thể chi phí trong sinh hoạt hàng ngày. Đối với những ông chủ và chủ nhỏ ở trong xã hội, phải biết rằng chúng ta đều ở dưới quyền của Chúa. Tùy theo sự đối xử một cách tử tế của chúng ta hay là tệ bạc của chúng ta đó, dành cho người lòng công mà Chúa có thể đòi chúng ta ra trước mặt Chúa để trả lời những thẩm vấn của Ngài. Nếu chúng ta đối xử tốt với những người làm công thì Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho chúng ta là những người làm chủ, và Ngài giao cho chúng ta những điều tốt hơn. Và trong cái phần thứ ba, chúng ta cũng nhấn mạnh đến vấn đề tận tâm phục vụ và tử tế lẫn cho nhau. Thông thường chúng ta đòi hỏi những người công nhân hãy tận tâm phục vụ những người chủ của mình. Nhưng mà đôi khi chúng ta cần phải học một điều rằng đôi khi những người chủ cũng phải phục vụ những người làm công của mình. Phục vụ ở trong những cái phương diện khác nhau có cần, phải không? Có những người chủ có lòng tốt để đối xử với các công nhân của mình, thì người công nhân ngược lại cũng phải gì? Đối xử tử tế với người chủ của mình. Đừng ra ngoài chê người chủ này nói xấu, người chủ này bóc lột sức lao động của mình, phải không? Nhưng hãy nhớ rằng đó là nhờ những người chủ đó mà mình có thể sống tốt hơn ở trong xã hội này. Nói một cách khác, đối với những người công nhân, thường là đòi hỏi một sự tận tâm phục vụ chủ của mình và công ty của mình đang làm, thì đối với mối quan hệ ở trong Chúa công cơ đốc nhân thì chúng ta cần phải phục vụ lẫn nhau. Những người chủ đôi khi cũng cần phục vụ những đầy tớ của mình. Đây là một điều mà chúng ta có thể làm được. Ở tại Hàn Quốc mà chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều người là những người chủ, là những chấp sự, những trưởng lão trong hội thánh. Và tôi đến những nơi, những công xưởng, và tôi thấy rất là ngạc nhiên. Những ông chủ đã ăn chung với những người công nhân những thức ăn bình thường, và cũng lau dọn như những người công nhân. Và khi họ kết thúc xong cũng đưa cho họ những chai nước, những miếng bánh thêm, giống như là một lời khích lệ: anh chị đã làm vất vả, đã tận hiến cho công ty này, thì chúng tôi cũng sẽ đối đãi với anh chị một cách thỏa lòng, đừng có phải sợ bị bóc lột. Đó là những điều mà tôi đã học được rất nhiều từ những người ông chủ cơ đốc mà chúng ta cần phải có. Hay là trong những hoàn cảnh giống như kinh tế khủng hoảng, đôi khi có nhiều người sẽ sa thải công nhân của mình. Nhưng mà trong những cái lúc mà khủng hoảng thì đôi khi chúng ta cần phải hỗ trợ lẫn nhau. Những người mà công nhân đó bị kinh tế bị sa thải thì họ rất khó khăn. Vì vậy có những lúc khó khăn, công ty cũng khó khăn, thì chúng ta phải san sẻ với nhau, nương nhau để cùng sống, để thấy được Chúa Ngài ở cùng chúng ta. Bên cạnh đó, người chủ cơ đốc cần phải đối đãi với các công nhân đó như thế, thì những công nhân thì cũng đừng đòi hỏi có một quyền lợi thái quá, phải không? Đừng cần phải nói là phải tử tế với những người xung quanh, tử tế với những người bên dưới mình, và đặc biệt là gì? Tử tế với những khách hàng của mình. Đây là một cái phần thưởng, hay là đây là một cái sự đối xử tốt một cách đúng đắn theo tinh thần cơ đốc. Tức là những người chủ đối xử tốt với mình thì mình cũng phải gì? Đối xử tốt với những người khách hàng của chủ mình. Coi như đó là cái việc đó là của mình, chứ không phải là chỉ trả và làm theo cái đồng lương. Tôi có từng nghe ở tại hội thánh chúng ta ở đây, hàng năm có chương trình đi bộ gây quỹ trong một số cơ quan tin lành, trong đó Viện Thánh Kinh Thần Học UC là một trong những điều mà tôi thường thấy ở trên mạng. Việc đi bộ chung với nhau tưởng chừng đơn giản nhưng mà mang rất nhiều ý nghĩa. Đó là một cái cơ hội để tạo một mối quan hệ tốt lành giữa những người cưu mang trong việc đào tạo cho thế hệ tương lai. Tuy nhiên cũng có một cái cơ hội tốt về mặt thuộc linh, vừa đi bộ vừa cầu nguyện với Chúa cho những người mà mình cưu mang. Tóm lại, cơ đốc nhân chúng ta, những người cùng bước đi với Đấng Christ ở trong mối quan hệ, trong gia đình, ở trong hội thánh và xã hội, đây là một điều cần thiết và đây là một điều rất quan trọng. Chính Đức Chúa Giêsu là đấng đã chết và sống lại, Ngài thông qua Thánh Linh để đồng bước đi cùng chúng ta. Chúng ta không bước đi một mình. Trong những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, Chúa đồng bước cùng chúng ta. Thậm chí chúng ta nhớ có những trường hợp như sứ đồ Phi-rơ đôi khi đồng bước với Chúa trên cái mặt biển. Ông nhìn thấy xung quanh mọi vật, cảm thấy là chao đảo bởi vì bão tố, và ông đã sụp xuống. Nhưng trong những lúc đó ông đã kêu cầu Chúa, xin hãy giúp đỡ con, phải không? Và Chúa đã nâng ông để trở lại thuyền, trở lại bến bờ bình an. Cũng như vậy, đôi khi trong cái quá trình chúng ta bước đi trong những mối quan hệ, ở trong giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa người chủ với người công nhân, cũng có lúc chúng ta dường như là không đủ sức, dường như chúng ta đều mất hết sức lực. Ấy là bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người mạnh mẽ, chúng ta có thể đủ sức để làm, đủ sức để giữ, nhưng đôi khi chúng ta bị mất hết sức lực. Vì thế trong ngày hôm nay chúng ta hãy xem xét lại nguyên nhân đó là chúng ta cậy nhờ mình để mà mình bước đi. Bây giờ chúng ta hãy nhờ cậy chính đấng Christ, đấng mà ban thêm sức cho chúng ta. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta tiếp tục giúp đỡ chúng ta trong từng bước, để chúng ta bước đi giữa các mối quan hệ ấy một cách tốt lành. Đối với những mối quan hệ bị gãy đổ hay là sắp gãy đổ, thì chính Chúa là đấng hàn gắn, chính Chúa là đấng phục hồi lại, bởi vì thân và huyết của Chúa đã đền bù và chuộc mua lại tất cả mối quan hệ đó. Cũng nhờ Ngài mà mối quan hệ có những lúc bị cắt đứt, không còn có nối lại được nữa, thấy không? Thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài tái tạo ra một cái mối quan hệ mới nhờ ân điển của Chúa, sự thương xót của Chúa, để chúng ta tiếp tục đi với Chúa ở trong những ngày cuối cùng. Cầu xin Chúa cho chúng ta là những người có nhiều khi ngã vùi, nằm bẹp, không thể ngồi dậy được nữa, thẫn thờ, chán nản, thối chí, sa ngã, phải không? Xin Chúa Ngài là đấng nâng đỡ chúng ta trên bàn tay Ngài, để rồi chúng ta bước đi từng bước với Chúa trong thể chất, trong tâm hồn, trong linh hồn của mình. Cầu xin Chúa cho từng người chúng ta sẵn sàng đồng hành với Chúa ở trong suốt đoạn đường còn lại. Ngài sẽ mở mắt chúng ta và khiến chúng ta được trở nên những người làm phấn hưng hội thánh của Chúa, phục hồi lại gia đình của mình và trong mối quan hệ xã hội. Giống như việc mà Chúa đã thêm sức cho hai môn đồ về làng Emmaus, họ đã tỉnh thức và họ đã trở lại một cách sốt sắng. Vì Chúa Ngài đồng bước với chúng ta trong mọi mối quan hệ, trong gia đình, trong hội thánh và trong xã hội. Muốn thật hết lòng.